ngôn ngữ này dễ biến thành bi kịch, dễ biến thành bi kịch. Và khi Phật tử nghe mà Phật tử hiểu lầm á, thì Phật tử sẽ tu tập sai lạc, hay là suy tư nó sai lạc đi. Và khi mà nó sai lạc thì tự mình làm hại mình thôi. Giống như là thuốc bổ thì các Phật tử biết đó, là thuốc bổ là bao giờ cũng tốt hết, nhưng mà tốt với ai? Chứ nếu mà người mà trẻ trẻ mà còn khỏe là uống thuốc bổ là có hại chứ không phải là có lợi. Thì các Phật tử biết là ngay như là chúng tôi khi mà bệnh thì những cái không dám dùng thuốc bổ, nhiều khi sợ lỡ nó đứt da, có bổ quá nó cũng đứt da vậy. Cho nên nữa là người ta kể chuyện mà vui, chuyện tiếu lâm á, ta nói rằng có ông kia mà ông đi mua thuốc cho vợ ông sanh á, rồi vợ ông không sanh rồi mua thuốc mà để cho dễ sanh á, rồi về ông nói thuốc mà không bổ về ngang, bổ về dọc, thành ra ông uống trong cuối cùng không sanh không được. Nên ông nằm ông rên hoài, bởi vì cái đó là nó thuốc bắt mà bây giờ ông đâu có sanh được. Cho nên nếu mà nói rằng thuốc không bổ về ngang, bổ về dọc là sai lầm. Thuốc không phải không tốt, nhưng mà là tốt với ai? Giống như là Phật tử biết là bên Tàu nó có cái củ mà là nhân sâm, là củ nó rất quý, tốt cho người nào yếu tim hoặc là mệt đấy, bà già mệt rồi ngậm một miếng nó khỏe, mà sau này nó mất lắm, gọi là nhân tâm. Nhưng mà nếu người nào đau bụng cũng nhân tâm là chết. Hai cái đó nó trị lẫn nhau. Cho nên hồi xưa đó trên Tàu nó có một cái câu nói là luôn luôn phải ghi nhớ là thuốc thống và phục nhân tâm tắc tử, đau bụng ngủ nhân tâm là phải chết. Không thầy nào phải thuộc câu đó đâu. Rồi bây giờ nhiều khi mình thấy gia đình mình đau bụng quá, hay bà cụ bà già mình mới đau bụng quá thôi, uống nhân tâm cho khỏe, uống xong bà đi luôn, tức là khỏe hơn chút nữa, nhưng mà mình mất bà già. Đó, ở đây cái chỗ là người phải ý thức được là cái trình độ của mình và cái năng lực của mình chịu nổi cỡ nào. Cho nên mình nghe giáo điển cũng vậy đó, mình tưởng rằng kinh nó cao thì nào nó hay thì thấy, cái pháp tu nó cao thì nào nó làm cho mình lung thứ thì thấy. Nhưng mà nếu mình tu một lát rồi thấy nó lạc, có người nó bị điên hay là bị bệnh gì kia, là vì cái trình độ với cái khả năng nhận thức và đồng thời cái tu tập mình chưa đến mức chịu đựng. Mà nếu chưa đến mức thì Phật tử không có nhộn dài gì nó tập. Chúng ta đi một cách rất là chậm chạp nhưng mà chắc chắn, tức là bước đường bước chắc á, thì Phật tử sẽ nắm được căn bản và mình sẽ ít có bị mà rớt vào những vấn đề mà lỗi lầm hay là cái chuyện ăn năn sau này, là vì khi mà mình hiểu ra việc mình đã qua rồi. Và bây giờ chúng ta trở lại cái bài thì các Phật tử nghe. Chúng tôi đọc lại, Phật tử nghe một cái đoạn này nói về cái lục độ nè, sau đó sẽ giảng rộng ra hơn một chút, thì cái phần này nó cũng có tính chất quan trọng, tức là thắng hạnh của thập thiện nghiệp. Một là nói về lục độ, nói rộng về bố thí độ. Bố thí độ đây tức là cái độ, tức là cái chương, và đồng thời độ tức là cái phương pháp giáo hóa. Ở đây nói về bố thí, các Phật tử nghe để là mình thấy rằng tại sao cái chữ bố thí này nó lại liên hệ tới thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp nó có nghĩa là thân thì Phật tử biết rồi, không sát sanh, động gấp, tà dâm, nói dối, và tiếp theo là không nói lời kỹ ngữ, rồi nói lời ác, rồi không theo phân tâm học, không ngửi chửi, và không nói lời hai lưỡi, và cuối cùng ba cái sao ý, tức là không tham lam và sân giận si mê. Như vậy trong 10 cái đó tại sao nó liên hệ với tới cái bố thí này, thì Phật tử nghe rồi khi mà đọc xong rồi chúng tôi sẽ nói rộng ra chút. Bây giờ Đức Thế Tôn lại bảo Long Vương rằng nếu có Bồ Tát y thiện nghiệp này trong khi hành đạo, vì lìa nghiệp giết mà làm bố thí, nên thường giàu có của báo, không ai xâm đoạt, thường họ không hiểu, chẳng bị tất cả quán đặt làm hại, vì lìa nghiệp chẳng cho cố lấy mà làm bố thí, nên thường giàu có của báo, không ai xâm đoạt, không ai sánh kịp, và đều thâu thập được đầy đủ những kho tàng Phật pháp, vì lìa lỗi tà hạnh mà làm bố thí, nên thường giàu có của báo, không ai xâm đoạt. Trong nhà sinh thuận, tức là vợ có tiếp tháo và phục tùng chồng, mẹ và vợ con không bị ai đem lòng ngục mà xâm phạm, vì lìa lời nói dối mà làm bố thí, nên thường giàu có của báo, không ai xâm đoạt, khỏi bị các sự nhục mạ, giữ gìn chánh pháp như lời thệ nguyện, ra làm nhất định kết quả. Vì lìa lời nói gian ly gián mà làm bố thí, nên thường giàu có của báo, không ai xâm đoạt, và con hòa thượng đồng một chí vui, thần không tái nghịch. Ở đây nói thứ nhất là nói những phần đầu, bây giờ bắt đầu chúng tôi sẽ phân biệt cho các Phật tử nghe rõ tại sao mình nói công đức về. Thì cái đầu tiên Đức Phật nói rằng nếu có Bồ Tát, thì các Phật tử biết là như lúc nãy chúng tôi nói, Bồ Tát tức là cái người mà làm một cái hành động, nói một lời nói và suy nghĩ một ý nghĩ mà vì lợi ích cho người hơn là vì mình, thì người đó được gọi là Bồ Tát. Giống như khi mình khởi cái tâm mình thương xót một người nào đó nghèo khó cực khổ mà mình cứu khổ cho người ta, mình thấy người ta đói rách lang thang, mình cho người ta cái áo, mình cho nửa chén cơm, người đó đều có tâm hồn Bồ Tát cả. Đó tức gọi là Bồ giả phổ giả tác giả thế giả, tức là Bồ Tát là cái người nữa là làm các cái hạnh lành và đồng thời cứu cái người khi mà nguy khốn và đem cái sự bình an cho người ta, đó thì gọi là Bồ Tát. Thì nghe cái điểm này thì Phật tử biết rằng nếu có Bồ Tát y thiện nghiệp này, tức là mình có thể làm Bồ Tát chứ không phải đợi Bồ Tát, là mình nói rằng tu cái thành Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Văn Thù, Địa Tạng mới có thể tu được. Mà ở đây tức là chính mình là Bồ Tát. Khi nào mình khởi một cái tâm lành, cho nên tôi gọi là khởi tâm Bồ Tát, là mình Phật tử phát tâm tu hành để thành Phật, thì ngay nơi đó gọi là khởi tâm Bồ Tát, và ngay nơi đó gọi là vào nhà Như Lai, tức là bước vào chuẩn tử Phật. Tức là mình muốn làm trước khi mình lên thọ giới là con muốn gìn giữ giới của Phật, con muốn tu hành để được thoát ly sinh tử, và con muốn thề đó là độ tận chúng sanh và diệt hết phiền não, là khi đó mình khởi tâm Bồ Tát và làm tứ phần thiện nghiệp. Thì chỗ này nói rằng tuy theo cái thiện nghiệp này, trong khi hành đạo vì lìa nghiệp kiếp mà làm bố thí, nên thường giàu có của báo, không ai xâm đoạt trường thọ không hiểu, chẳng bị tất cả quán tật làm hại. Đó là câu thứ nhất. Thì cái thứ nhất là như là trong thập thiện nghiệp chúng ta biết á, là nói về cái sắc sanh á, không sắc sanh. Nếu mà người nào không sắc sanh á thì đừng gọi là thiện nghiệp. Thì lần trước chúng tôi đã nói rồi, nhưng bây giờ ở đây lặp lại, nó tính chất quan trọng hơn là nói về lục độ đó. Thì cái độ thứ nhất á gọi là bố thí độ. Bố thí đây là mình đem cái gì đó mình cho người khác. Thì Phật tử biết trong đạo Phật nó có ba cách bố thí. Một á là tài thí, rồi hai á là pháp thí, ba là vô ý thí. Tài thí tức là mình có tiền bạc, tài sản, tiền của, quần áo gì đó, nhưng mà vì người khác đói thiếu kém mình để mình cho người đó thì gọi là tài thí. Đó, tức là thùng tiền đó là tịnh tài tịnh phật, tức là của mình đó mình cho người khác gọi là tài thí. Và cái thứ hai là pháp thí đó, nếu mình nghèo quá mình không có tiền bạc đó thì mình có thể dùng lời nói mình khuyên người ta làm các điều lành, mình ngăn chặn các điều ác và đồng thời mình dạy dỗ những người khác làm các điều tốt. Nếu những người tu tập thì có thể là dùng cái lời nói của thông kinh, mình nghe trong bài kinh nào nói, rồi mình nghe một vị nào nói, rồi mình nói lại người khác để người ta đừng làm ác, thì đó được gọi là pháp thí. Thì Phật tử biết trong hai cái thí đó, thì cái thí pháp thí á, nó không bằng tài thí nhưng mà nó cao hơn tài thí. Tức là mình không cho của người ta, nhưng lời nói mình mà làm việc tốt á, thì mình có thể làm tốt hơn cái việc cho của đó. Thì nên pháp thí nó cao hơn. Và cái thứ ba nữa là vô ý thí, tức là lần trước chúng ta nói với vị nghe, tức là đem cái sự an lành với cả khác mà không có sự sợ hãi, như các Bồ Tát, như là Quan Thế Âm Bồ Tát, gọi là vô ý thí. Tức là khi mình niệm tới Quan Thế Âm thì tự nhiên mình nghe lòng mình nó bình an và đồng thời mình hết đi cái sợ hãi đó. Mình đang bị chiến tranh giặc giả hoặc là ma hoặc là quỷ cho mình sợ hãi, mình niệm Phật và chí thành như vậy á, thì mình trừ được cái sự sợ hãi đó. Thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát được tượng trưng gọi là vô ý thí, tức là đem cái sự an vui cho người khác không có sợ hãi. Nhưng mà phần ở đây á, nói về việc bố thí này đó cho Phật tử rõ là khi mà chúng ta lìa cái nghiệp kiếp mà làm việc bố thí á, thì trong này nói là cái công đức mình được giàu có, thì cái đó là dĩ nhiên là vì thuộc về nhân quả. Nhưng mà ở đây muốn nói một lần nữa cho các Phật tử nắm rõ hơn là ngoại trừ cái việc mà chúng ta phát sanh ra thì chúng ta nên bố thí mạng sống như kẻ khác. Tức là chẳng hạn mình phải phóng sanh, chẳng hạn mình không cắt răng, tức là mình không ăn mạng sống kẻ khác, mình không giết hại mạng sống kẻ khác, nhưng mà đồng thời mình mua vật mình phóng sanh, chẳng hạn mình mua chim, mua cá, mua này kia, mình thả này kia vậy, mình đem cái sự an lạc cho kẻ khác. Và vì các Phật tử biết rằng khi mà mình bị ở tù hoặc bị này kia thì mình khổ sở lắm, mà ai mà đến thăm mình hoặc là đến an ủi mình là mình đã mừng rồi. Nhưng mà nếu người nào mà sinh ra cho mình khỏi sự tù đó, thì Phật tử biết mình rất sung sướng. Như khi nhỏ là mỗi lần mà tôi còn lúc mà còn bé có gì lỗi lầm đó là bị quỳ hương hay là bị quỳ gì lớn hơn đó, họ mới đến họ thấy tội nghiệp mà nói quỳ tội thôi nửa cây thôi, cây hương dài quá thôi quỳ nửa cây cho đứng dậy. Còn mình nghe mình sung sướng dễ sợ, mình biết ơn người đó cho thậm chí tới bây giờ. Nhưng mà sau này có một cái kỳ lạ nữa là các Phật tử biết là không biết làm ơn có mất quán không, nhưng mà có một cái là sao mình biết được rằng có người đó là tức là bất quỳ cho nhiều nhưng mà kêu người khác tới xin. À, làm cho mình sợ, làm cho trẻ con nó sợ. Tức là khi nhỏ mình làm các cái việc lỗi vậy đó, thì cái người mà phạt mình á thì phạt nặng lắm. Nhưng mà rồi có một người khác tới xin cho mình mới cái tội, nhưng mà mình mang ơn cái người xin đó. thì Phật tử biết rằng khi mà ai mà xin cái tội cho mình cảm thấy thương mến người đó và mình sung sướng, mình nhớ ơn người đó, thì cái việc mà làm bố thí cũng vậy đó. Bố thí mà cái nghiệp sát sanh vậy đó, tức là mình khi mình xin một mạng sống nào đó mình thả ra đó, thì Phật tử biết rằng tự nhiên con lòng mình nó thơ thẩn. Vừa rồi khi mình chúng tôi đi cơ đốc cũng vậy, sáng sớm mới có một đứa bé nó xách vô cái lồng chim 50 con cái nhỏ xíu à, nó cái bé thì 11-12 tuổi à, nó đem vô nó đòi tới 250 một con, rồi cái nó bò gạn đứng đúng hoài, nó thôi 250 không mua à, nói là thôi nhưng mà tính cái qua cho nó nếu mà thả hết thì nó bớt lại, rồi cuối cùng á nó bớt lại, rồi cái tính ra thì 50 con đó thì mình phải ra 8.000 đồng để thả cái lồng chim đó. Nhưng mà buổi sáng nó mới rất chuyên tâm, rồi mấy sư tới muốn làm điện cũng đông, rồi lúc đó khi mà chúng tôi thả ra bay hết những chim đó rồi thì trả tiền những đứa bé đó. Nhưng mà tự nhiên mình suy nghĩ lại, mình thấy cái việc làm của mình thì nó không đáng giá bao nhiêu, nhưng mà mình nghĩ 8.000 đồng mà có thể mua được 50 mạng thì nó quá thật là nó nhỏ nhoi quá. Nhưng mà có nhiều người lại không làm được những gì đó. Các Phật tử biết rằng 8.000 đồng mà so với thời điểm bây giờ mình xài, không biết các Phật tử thì xài nó cỡ nào, ngay cả mà chúng tôi nhiều khi xài 8.000 đồng nó không ra thiếu là hết, có việc phải mua là nó đã hết cân 8.000 đồng rồi. Nhưng mà 8.000 đồng đó mình có thể mua được cả 5-60 mạng, thì mình thấy là tại vì mình không có khả năng làm và đồng thời mình không ý thức được chuyện đó, cho mình thấy khi mà những con chim nó vỗ cánh nó bay khỏi cái lòng của mình, cảm thấy cái đời sống giải thoát này của nó, tức là mình nghĩ tới ngay cái tâm hồn của mình nó có cái niềm vui nữa nhỏ, dù rất nhỏ nhưng mà thiện tâm nó khởi lên, nó khởi lên ngay của nó đó. Và mình nghĩ rằng khi đó mình nghĩ rằng thật sự nếu mà 8.000 hay 10.000 thì nó, nếu mà mua được chừng đó mạng sống á, thì người nào mà nếu mà không có tí á, thì thôi chứ có tí thì có lẽ mình nên làm. Nó rõ ràng vậy. Thì khi mà các Phật tử thả những cái con chim vậy và thả những cái sinh vật vậy, thì mình biết rằng trong tương lai những sinh vật đó nó sẽ làm bà con quý người của mình, nó sẽ làm người ơn cho mình ở tương lai, không đi đâu mà khỏi đâu, chắc chắn là vậy đó. Cho nên trong kinh Quan Âm có Bồ Tát quyến thuộc là những người như vậy đó, tức là mình làm các việc tốt cho mọi người xung quanh, rồi mình nhớ là thương yêu các loài vật, các chúng sanh đó, thì sau này khi mà nó tiến hóa làm người, nó gặp tình đời nó thương người rất là nhiều, bởi vì mình đã gieo cái tâm từ mà mình gieo cái lòng thương vào ngay trong lòng của nó. Tức là các Phật tử đã bỏ cái tài sản của báo mình là trong một cái ngân hàng mà không bao giờ mất. Ngân hàng đó tức là cái ngân hàng gọi là đạo đức của mình, cái tâm hồn mình được bỏ vào trong âm đức đó. Không cần mình xài, nếu con cái mình xài, mà nếu con cái mình không xài thì chính kiếp sau và nhiều kiếp nữa mình sẽ xài lại cho nó. Cho nên ngày xưa mình nói rằng Đức Phật bao giờ cũng được chúng sanh đa tụng là như vậy. Tức là Đức Phật đã được, đã làm rất là nhiều việc bố thí, thậm chí là cột đói còn có thể hy sinh cho cột ăn đấy. Rồi còn là thương xót chúng sanh trên đời kia, thì Phật tử biết rằng trong chuyện kể rất nhiều. Nhưng mà chúng ta điển hình điều đó, chúng ta thấy rằng ở đây cái câu nói rằng vì là nghiệp kiếp mà làm thiệt bố thí nên thường giàu có, sát của báo mà không ai không đoạt của mình hết. Bởi vì những cái của báo mà mình sau này mình giữ được đó, không phải là do mình làm mà một cách là danh dựng được, mà chính ngay cái âm đức của mình tạo nên, và cái đó nó tạo thành cái an lạc và cái an ổn cho mình. Cũng như có bị, có lẽ là các vị cũng nghe là chuyện mà có một chú tiểu thai nhi mà ông thầy tướng mà coi rằng 7 ngày mới chết á. Thì khi chúng tôi kể qua đây một chuyện nhỏ thì Phật tử nghe nói là có một chú thai nhi nọ lên ở trên núi tu với ông thầy, thì tu một thời gian, một hôm nọ ông thầy ông dòm tướng chú thai nhi là vì ông có một cái đạo nhãn, thành ra ông dòm tướng chú thai nhi thấy rằng chú thai nhi này trong vòng 7 ngày nó phải chết, thì cái mạng hiểu tướng thứ hai nữa là cái mạng tử vong nó hiện ra rồi, thành ra ông không dám nói. Ông nói thôi lâu quá con ở núi lâu rồi, bây giờ thầy cho con về nhà, con có thể thăm cha mẹ một thời gian, rồi khi nào thăm xong rồi con lên. Thì chú thiên nhiên nghe vậy mừng quá, cho nên mới từ giả thầy mà đi xuống núi. Thì khi mà chúng ta đi xuống núi được một hai hôm á, thì một hôm nọ trời mưa bão lớn vậy đó, thì trên nước trên các cái khe suối nó tuôn xuống thật là nhiều. Thì bây giờ chú đang đi, chú mới thấy một cái bầy kiến mà ổ kiến lớn thì nó trôi giữa dòng nước đó, nó không cách gì mà nó dừng đứng được ở đây. Chú mới lấy làm tội nghiệp, cho nên mới lấy một cái cành cây á, mới chặn ngang. Rồi cái thằng kiến nó đuối sức quá, nó không bò nổi nữa, chú mới cởi cái áo ra và đồng thời gớt những con kiến nó lên để lên khô tiếp tục đi nữa. Thì chúng ta về xong rồi cái thăm cha mẹ xong rồi được ở được 5-7 hôm rồi đó, chú mới từ giả lên núi tiếp tục thôi.
Thì bây giờ ông thầy 7 ngày sau ông thầy thấy chú lù lù lên thì cũng ngạc nhiên lắm. Ngạc nhiên quá, như vậy là cái con mắt của mình đó, tức là con mắt trí tuệ của mình là đạo nhãn mình không có rõ nữa sao? Mình nhìn thấy là 7 ngày là nó chết mà sao mà bây giờ nó chết? Đó, thì bây giờ ông ta dồn thấy là nó tướng nó phúc mạng nó tốt vậy lắm mà tướng xuống dai đó. Mà 7 ngày trước thì thấy tướng chết yểu, bây giờ 7 ngày sau tướng xuống dai là sao? Thì ông ta không tin, mới kêu tới từ ngày cũng về, bây giờ cũng làm gì, kể hết cho thầy nghe. Thì chú nhỏ kể hết cho hôm nay.